thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 18 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên giám sát công tác quản lý sử dụng đất công trên địa bàn phường Chùa Hang.
Những năm gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện ngày càng nhiều các câu lạc bộ thể thao dành cho người cao tuổi. Các câu lạc bộ đã trở thành sân chơi rèn luyện sức khỏe, giúp người cao tuổi sống vui, khỏe, có ích.
Nắm bắt nhu cầu mua sắm thiết bị làm mát, chống nóng của người dân sẽ tăng cao nên nhiều cửa hàng siêu thị điện máy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã nhập lượng lớn mặt hàng điện lạnh, thiết bị làm mát với nhiều mẫu mã, chủng loại khác nhau. Hiện thị trường điện lạnh và thiết bị làm mát bắt đầu sôi động. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018.
Ngày 18 tháng 5, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban đơn vị thành phố đã tổ chức lễ dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại An toàn khu Định Hóa. Trong không khí trang nghiêm tại nhà thờ Bác Hồ, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên đã kính cẩn đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo cáo trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 4 tháng đầu năm 2018, cũng như phương hướng nhiệm vụ của những tháng còn lại của năm 2018. Trong 4 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, nhiều chỉ tiêu đề ra thực hiện đạt hoặc vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, bằng 32,53% kế hoạch thành phố đề ra. Công tác thu ngân sách đạt 558,56 tỷ đồng, bằng 30,1% kế hoạch tỉnh giao. Công tác quy hoạch quản lý đô thị, xây dựng cơ bản chuyển biến tích cực. Giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành đến giữa tháng 4 ước đạt gần 500 tỷ đồng, bằng 46,24% kế hoạch. Giá trị quyết toán đạt 118,04 tỷ đồng, bằng 207% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thường xuyên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Để thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2018, thành phố Thái Nguyên tiếp tục đưa ra giải pháp cụ thể trong phát triển kinh tế xã hội, trong đó quan tâm đến đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, ưu tiên thu hút đầu tư, đặc biệt ưu tiên thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Việc tổ chức dâng hương là hoạt động ý nghĩa của Đảng bộ, chính quyền thành phố hướng tới kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ và Trung ương Đảng, Chính phủ về an toàn khu Định Hóa Thái Nguyên, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Chiều 17 tháng 5, đoàn giám sát số 1 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình công tác quản lý sử dụng đất công trên địa bàn phường Chùa Hang. Tới dự có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang, trong những năm qua, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công của phường được thực hiện đúng trình tự quy định của pháp luật. Việc thống kê, kiểm đếm, rà soát tại thực địa và hồ sơ địa chính được thực hiện thường xuyên. Tính đến nay, phường đang trực tiếp quản lý trên 38 hectare đất công, trong đó có 5,76 hectare là diện tích đất chưa sử dụng. Diện tích đất dôi dư có trên 133 m2, trong đó đã tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 hộ gia đình. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn cho rằng việc lưu trữ tài liệu hồ sơ liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn chưa được chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả, chưa phát huy được giá trị của đất công trong việc đóng góp vào ngân sách địa phương. Qua kiểm sát khảo sát thực địa tại một số diện tích đất công do phường quản lý cho thấy, toàn bộ diện tích đất công đều là đất trống và không có tình trạng người dân lấn chiếm để xây dựng hay tự ý sử dụng để trồng trọt canh tác. Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, rà soát thực địa và hồ sơ địa chính để cập nhật, bổ sung, chỉnh lý biến động trong quá trình quản lý và sử dụng đất công, đồng thời đề xuất các kế hoạch sử dụng đất công hợp lý, hiệu quả, tránh tình trạng để bỏ hoang. Trong tháng 4, công tác tiếp công dân được Ủy ban Nhân dân thành phố duy trì thường xuyên vào các ngày trong tuần, đã tổ chức tiếp 36 lượt công dân, trong đó lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thường xuyên 22 lượt công dân, tiếp định kỳ 13 lượt công dân và tiếp đột xuất 1 lượt. Tổng số đơn thư đã giải quyết xong là 12 đơn, đang giải quyết trong thời hạn là 11 đơn. Song song với đó, các cơ quan chuyên môn của thành phố đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố giải quyết có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo, đề nghị phản ánh thuộc thẩm quyền của thành phố, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Cùng với hoạt động trên, công tác thanh tra tiếp tục được thành phố quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách kịp thời, hiệu quả. Đã chỉ đạo thanh tra thành phố tiến hành thanh tra đột xuất tại các đơn vị gồm Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương, Đồng Quang, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trìu, trường tiểu học Độc Lập.
Sáng 17 tháng 5, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thái Nguyên do Thượng tá Phan Thanh Sơn, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chợ Gốc Bàng, xã Sơn Cẩm. Chợ Gốc Bàng do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hùng Mùi quản lý. Từ năm 2010, với tổng diện tích là 5.300 m², hiện có trên 100 hộ kinh doanh, buôn bán trong chợ. Qua kiểm tra cho thấy, công ty đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy, tổ chức ký cam kết phòng cháy chữa cháy với các hộ kinh doanh trong chợ, trang bị 22 bình chữa cháy cho các ký ốt kinh doanh. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế tại chợ, công ty chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo luật phòng cháy chữa cháy. Hệ thống điện phục vụ hoạt động kinh doanh tại các gian hàng do các hộ kinh doanh tự lắp đặt không đảm bảo an toàn. Bể chứa nước với dung tích 120 m³, nhưng thời điểm kiểm tra, lượng nước trong bể chỉ đạt 50% trữ lượng và không có máy bơm cấp nước chữa cháy. Chợ chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, các hộ kinh doanh không nắm bắt được nội quy phòng cháy chữa cháy. Với những vi phạm này, đoàn kiểm tra đã tiến hành xử phạt hành chính 1,2 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hùng Mùi, đồng thời yêu cầu công ty khắc phục ngay những lỗi vi phạm trên.
Trong quá trình kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Dũng Minh ở xóm 6, xã Sơn Cẩm, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận những kết quả mà công ty đạt được trong công tác này, như đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên và có kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy năm 2018. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh luôn đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, chưa để xảy ra sự cố cháy nổ. Hồ sơ quản lý công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy tại công ty như chưa có hồ sơ thiết kế các khu vực kinh doanh, thiếu hệ thống báo cháy tự động, khu vực chứa ga không đảm bảo khoảng cách an toàn với hệ thống thu lôi chống sét, chưa có thiết bị cảnh báo rò rỉ khí ga. Trước những tồn tại trên, đoàn kiểm tra đã nhắc nhở hướng dẫn công ty sửa chữa, lắp đặt mới các thiết bị phòng cháy chữa cháy để đảm bảo sản xuất kinh doanh được an toàn. Bà Tạ Thị Hồng Minh, Giám đốc chi nhánh nhà hàng Dũng Minh cho biết về hiệu quả tích cực từ công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với công ty như sau.
Đoàn kiểm tra liên ngành đến đây thì kiểm tra rất là kỹ. Thế cho nên là mình cũng thấy là mình có nhiều cái tốt rồi, nhưng mà trong cái tốt đó cũng rất còn nhiều cái còn sơ hở. Thế thì mình sẽ cố gắng là xin hứa là khắc phục ngay. Tại vì cái đấy là nó là quyền lợi thiết thực đối với công ty mình. Cũng mong đoàn kiểm tra là cứ thật đều đặn đến kiểm tra như thế, để một là vừa là hướng dẫn mình là một phần thôi, nhưng răn dạy các cháu thế hệ trẻ đằng sau mình biết sử dụng phương pháp phòng cháy chữa cháy thật tốt cho công ty.
Trên cơ sở thống nhất ý kiến, các thành viên trong đoàn và lãnh đạo công ty đã ký biên bản kiểm tra làm căn cứ cho việc theo dõi công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị trong thời gian tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện ngày càng nhiều các câu lạc bộ thể thao dành cho người cao tuổi. Mỗi câu lạc bộ hoạt động theo mô hình khác nhau, song đã trở thành điểm hẹn nơi gặp gỡ giao lưu của các cụ cao niên trên địa bàn trong việc rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Với quan niệm, đạp xe đạp không chỉ tận hưởng không khí trong lành và hòa mình vào thiên nhiên, mà quan trọng là giúp rèn luyện sức khỏe, dần đẩy lùi bệnh tật. Các thành viên trong câu lạc bộ xe đạp Việt Bắc Thái Nguyên vẫn hàng ngày hàng giờ rong ruổi với những chuyến đạp xe trên phố, đi qua nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Câu lạc bộ hiện có trên 90 thành viên, chủ yếu trong độ tuổi từ 50 đến trên 60 tuổi tham gia sinh hoạt. Với họ, mỗi hành trình đạp xe đạp, dù ngắn hay dài, đều mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đặc biệt là giúp bản thân mỗi người có thêm nghị lực để đẩy lùi tuổi già, chiến thắng bệnh tật. Ông Trần Mạnh Hải, chủ nhiệm câu lạc bộ xe đạp Việt Bắc Thái Nguyên cho biết.
Đạp xe thì có rất nhiều lợi ích, nhưng mà những cái lợi ích chính là giúp cho cơ thể ta khỏe mạnh cả về tinh thần và thể chất. Từ đó mà nó ngăn ngừa được tất cả các cái loại bệnh tật và đẩy lùi các cái bệnh thông thường. Ví dụ như là các cái bệnh hệ thống về tim mạch, huyết áp cao, rồi thì là xương khớp.
Ngoài môn thể thao đạp xe, thể dục dưỡng sinh hiện cũng là một trong những bộ môn được nhiều người cao tuổi yêu thích. Vào những buổi sáng sớm hoặc cuối buổi chiều, dạo quanh nhà văn hóa các tổ dân phố, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người cao tuổi tập thể dục dưỡng sinh. Dường như mọi ưu phiền của cuộc sống không còn nữa, thay vào đó là niềm vui, hạnh phúc và đầy ắp niềm đam mê của các cụ. Là một trong những người thường xuyên tham gia tập luyện thể dục dưỡng sinh, bà Triệu Kim Tặng, chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ: để duy trì và tăng cường sức khỏe mỗi ngày, bản thân bà cùng nhiều người cao tuổi trên địa bàn đã lựa chọn cho mình các bài tập dưỡng sinh phù hợp.
Cái bộ môn thể dục dưỡng sinh này đã giúp cho những các cụ, là chủ yếu là những người trung và cao tuổi, là với cái sức khỏe. Thứ nhất là nhiều cụ là cảm thấy là đi theo tập cái bộ môn thể dục dưỡng sinh này là nó rất là tốt cho cái sức khỏe hàng ngày. Như xương khớp và các bệnh tim mạch thì các cụ đều tham gia đầy đủ cả. Và cụ nào cũng cái sức khỏe cũng được nâng lên.
Còn bà Nông Bích Đào, hội viên câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ khi mà tôi tham gia vào câu lạc bộ sinh hoạt đến giờ và luyện tập các bộ môn của các cái bài thể dục dưỡng sinh thì tôi thấy là sức khỏe của tôi đã được nâng lên. Ngoài những cái việc mà chăm nom cháu chắt thì tôi tranh thủ mọi cái thời gian để luyện tập các cái bài thể dục dưỡng sinh, kể cả sáng, tối hoặc là có những cả buổi chiều.
Với mong muốn tiếp tục mở rộng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, vui khỏe cho người cao tuổi, thời gian qua thành phố Thái Nguyên luôn khuyến khích các đơn vị, phường xã tiếp tục thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia sinh hoạt. Tính đến nay, toàn thành phố có hơn 380 câu lạc bộ thể thao của người cao tuổi hoạt động có hiệu quả, thu hút hàng nghìn người tham gia tập luyện. Nhiều câu lạc bộ đã chủ động tổ chức giao lưu với tổ, nhóm hoặc câu lạc bộ thể dục thể thao trong và ngoài tỉnh, tạo nên phong trào thể dục thể thao sôi nổi. Ông Đồng Ngọc Linh, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên hiện nay là có 32 tổ chức hội với gần 4 vạn hội viên. Thế và để phục vụ cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc theo tôn chỉ mục đích của hội đã đề ra thì trong những năm qua đã có 381 loại hình câu lạc bộ để cho người cao tuổi hoạt động tham gia các cái chương trình. Thế và hiện nay thì 32 đơn vị hội thì đều có tổ chức hoạt động rất tốt. Đấy, phong trào của người cao tuổi tham gia rất nhiệt tình. Và chính cái sân chơi này thì đã làm cho cái tổ chức hội ngày càng được đông đảo người cao tuổi tham gia. Đấy, và tới đây ý, thì trong các cái chương trình hoạt động và chuẩn bị cho kỷ niệm các cái ngày lễ lớn của hội cũng như là của đất nước, của thành phố thì sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động. Đấy, để cho người cao tuổi được vừa là tham gia vừa là cống hiến đấy, các cái nguyện vọng của mình cũng như là cái năng lực của mình đấy, để cho phục vụ cho chương trình của hội cũng như của các địa phương.
Có thể ví, thể thao là mùa xuân của mọi lứa tuổi. Hoạt động vui chơi thể thao không chỉ giúp người cao tuổi có sức khỏe, giảm bệnh tật, vui vẻ trong cuộc sống, mà còn là nơi để các cụ giao lưu, bầu bạn, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 5 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm thực hiện tuần này có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là bài viết nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát mùa nắng nóng bắt đầu tăng cao. Phần cuối là tiểu mục tư vấn tiêu dùng là 10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Mặc dù giá vàng thế giới bốc hơi hơn 1,7% trong phiên giao dịch giữa tuần, nhưng giá vàng miếng trong nước chỉ giảm vài chục nghìn đồng mỗi lượng. Giá đô la Mỹ tự do tăng nhẹ, trong khi giá đô la Mỹ ngân hàng vẫn giữ ổn định. Lúc gần 9 giờ sáng ngày 18 tháng 5, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,58 triệu đồng một lượng mua vào và 36,6 triệu đồng một lượng bán ra. So với cùng thời điểm tuần trước, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này đã giảm 600.000 đồng một lượng. Mức giảm này của giá vàng trong nước chỉ là giảm lấy lệ nếu so với cú giảm của giá vàng thế giới. Dưới sức ép của đồng đô la Mỹ mạnh lên, giá kim loại quý này trên thị trường thế giới đã sụt xuống mức thấp nhất trong vòng gần 5 tháng. Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại thị trường New York, giá vàng mất ngay 22,7 đô la Mỹ một ao, còn 1.291,3 đô la Mỹ một ao, thấp nhất kể từ ngày 28 tháng 12.
Tháng 5 là mùa thu hoạch của nhiều loại lương thực thực phẩm, nên giá cả các mặt hàng này được dự báo có thể giảm nhẹ. Ở thời điểm này, các địa phương cũng tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá cả. Trong tháng này, một số yếu tố có thể làm giảm áp lực lên mặt bằng giá. Cụ thể, trong nhóm các hàng hóa dịch vụ thiết yếu, giá thực phẩm tươi sống dự kiến ổn định hoặc giảm trong tháng 5 do nhu cầu thị trường không có nhiều biến động.
Trong ngày 12 tháng 5, giá lợn hơi xuất chuồng tăng tới 3.000 đến 6.000 đồng 1 kg đã nối dài thêm chuỗi ngày tăng giá liên tục của mặt hàng này. Hiện tại, giá thịt lợn hơi đã cao gấp 2,5 lần so với tháng 4 năm 2017, thời điểm giá xuống đáy khiến các bộ ngành phải ra tay giải cứu. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tháng 3 2018, giá thịt lợn hơi xuất chuồng chỉ dao động quanh mốc 31.000 đến 34.000 đồng 1 kg. Từ đó đến nay, giá lợn hơi liên tục tăng. Riêng trong ngày 12 tháng 5 năm 2018, tại các tỉnh miền Nam, giá lợn hơi càng biến động mạnh, có nơi tăng từ 4.000 đến 6.000 đồng 1 kg. Đa số các tỉnh miền Bắc, giá lợn hơi tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg so với ngày trước đó. Với việc chạm mốc 45.000 đồng 1 kg, giá lợn hơi đã giúp người chăn nuôi lợn thoát cảnh thua lỗ và chuyển sang có lãi khá. Không chỉ giá lợn hơi xuất chuồng tăng lên mức kỷ lục, giá lợn giống cũng tăng cao chóng mặt. Nhiều nơi lợn giống đã tăng lên mức 1 đến 1,2 triệu đồng một con.
Tiểu mục người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua diễn ra đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm nay với mức nhiệt từ 35 đến 38 độ C, nên nhu cầu tìm mua các thiết bị làm mát của người dân bắt đầu tăng cao, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Bước vào những ngày hè nắng nóng cùng với các sản phẩm điều hòa thì quạt điện là một trong những thiết bị làm mát được nhiều người tìm mua. Tại siêu thị điện máy MediaMart trên đường Bắc Cạn thuộc phường Hoàng Văn Thụ, các sản phẩm làm mát bán ra tại siêu thị đã tăng gấp 3 đến 5 lần so với ngày thường. Anh Phạm Văn Toàn, quản lý siêu thị cho biết, nếu như ngày thường doanh số thu từ quạt điện chỉ đạt 15 đến 20 triệu đồng thì tuần qua mỗi ngày siêu thị đạt doanh thu từ 50 đến 60 triệu đồng và bán từ 15 đến 17 bộ điều hòa. Anh Toàn cho biết thêm, quạt điện là mặt hàng được tiêu thụ đều đặn từ đầu mùa nóng đến nay. Vào những ngày nắng nóng, nhu cầu mặt hàng này tăng đến 30% so với ngày thường, đặc biệt là với quạt hơi nước, quạt phun sương, quạt điều hòa. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng, ngay từ đầu năm, đơn vị đã lên kế hoạch phân bổ nguồn vốn và lựa chọn những hãng sản xuất uy tín để nhập hàng. Theo đó, để vào được hệ thống, sản phẩm phải chứng minh được nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chế độ hậu mãi tốt, ưu tiên hàng Việt Nam chất lượng cao.
So với năm ngoái thì năm nay rất là nhiều mẫu hơn, có nhiều sự lựa chọn. Có bốt này của hàng Thái Lan, hàng nhập khẩu luôn, của con của Wonsan cũng nhập khẩu. Sơn Hau với lại của Kangaroo thì vẫn là hàng Trung Quốc, nhưng mà ra rất nhiều mẫu so với năm ngoái. Cùng một model, cùng cái công suất như vậy, nó chênh nhau khoảng 1,5 triệu. Nhưng bù lại thì nó lại được là cái độ mát nó sâu hơn các dòng của Trung Quốc và độ ồn nó giảm đi rất nhiều, chạy rất là êm.
Thực tế, tại nhiều siêu thị, cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng khác tại thành phố Thái Nguyên dễ dàng nhận thấy, năm nay cùng với sự đa dạng của hàng Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, thì các sản phẩm quạt làm mát do Việt Nam sản xuất cũng chiếm số lượng lớn, khoảng 60-70%. Chính sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại và giá cả hợp lý khiến quạt điện sản xuất trong nước chiếm ưu thế. Có thể kể đến một số loại quạt như quạt treo tường, quạt bàn có mức giá bán từ 200 đến 500.000 đồng một chiếc. Quạt phun sương có giá bán từ 1,3 đến trên 3 triệu đồng một chiếc. Đắt hơn cả là sản phẩm quạt điều hòa được nhà sản xuất quảng cáo với nhiều tính năng nổi trội, như khả năng làm mát nhanh, có thể giảm nhiệt đến 15 độ C, làm sạch không khí, hẹn giờ, điều khiển từ xa, giá bán từ 3 đến trên 5 triệu đồng một chiếc. So với các loại quạt ngoại nhập thì quạt điện sản xuất tại Việt Nam có giá cả phải chăng, thấp hơn đến khoảng 30-40%. chị Nguyễn Thị Nga ở phường Quang Vinh bày tỏ.
Năm nay do gia đình có thêm nhu cầu sử dụng quạt tại các phòng nên sau khi tham quan một vài cửa hàng, tôi nhận thấy quạt Việt Nam năm nay có rất nhiều sản phẩm để chọn lựa. Qua sử dụng thì tôi thấy quạt điện Việt Nam thì không thua kém về chất lượng và mẫu mã, trong khi đó giá lại rẻ hơn từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng so với dòng cùng chủng loại, nên tôi quyết định tiếp tục lựa chọn quạt điện của hãng Vilawin.
Còn chị Phạm Ngọc Hoa ở phường Tân Thành cho biết,
thời tiết ngày càng nắng nóng, diễn biến khó lường. Hiện nhà nào cũng sử dụng điều hòa để làm mát, tuy nhiên để mang lại hiệu quả cho việc sử dụng, gia đình tôi thường dùng kèm thêm quạt điện. Trước đây quạt điện Trung Quốc được người tiêu dùng ưa thích vì nhiều mẫu mã giá rẻ. Tuy nhiên những năm gần đây, người tiêu dùng thích mua quạt Việt Nam không chỉ vì giá hợp lý, mẫu mã đẹp mà còn do chế độ bảo hành của các thương hiệu Việt Nam nhanh chóng, kịp thời, thời gian bảo hành từ 12 đến 24 tháng. Việc thay thế linh kiện khi bị sự cố cũng khá đơn giản nên nhiều năm nay gia đình tôi vẫn thường sử dụng quạt điện Việt Nam.
Đối với các sản phẩm điều hòa trong mùa nắng nóng năm nay thì Daikin và Panasonic vẫn là thương hiệu được đại bộ phận người dân lựa chọn. Giá các sản phẩm điều hòa của hai thương hiệu này không chênh quá cao so với các thương hiệu khác như Samsung, Electrolux, Funiki, nhưng độ bền và khả năng làm mát tốt hơn hẳn. Giá bán dao động từ 8 triệu đến 15 triệu đồng một bộ, còn các dòng bình dân khác giá bán từ 5 triệu đến 12 triệu đồng một bộ. Theo dự báo, vào mùa nắng nóng cao điểm, sức mua quạt điện và điều hòa sẽ tăng mạnh. Để kích cầu tiêu dùng và nâng cao chất lượng dịch vụ, tại các siêu thị điện máy đang áp dụng chương trình khuyến mại như tặng quà trị giá từ 300 đến 500.000 đồng và miễn phí lắp đặt. Cùng với đó, để đảm bảo giá không tăng đột biến, các đơn vị đã có sự chuẩn bị nguồn hàng trước 3 tháng để mang tới cho người tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Có thể thấy rằng với sự phát triển nhanh mạnh nhiều hệ thống siêu thị cửa hàng điện máy như hiện nay, người tiêu dùng khá dễ dàng để có thể sở hữu những thiết bị làm mát trong mùa nắng nóng phù hợp với túi tiền. Song để đảm bảo quyền lợi cho chính mình, người tiêu dùng khi chọn mua nên cân nhắc và lựa chọn hàng chính hãng theo dấu hiệu nhận biết cũng như tem chống hàng giả được dán trên thân sản phẩm, đồng thời mua hàng tại các siêu thị cửa hàng có uy tín để đảm bảo mua được sản phẩm chất lượng tốt nhất, tránh mua hàng tại những điểm bán hàng tự phát không rõ nguồn gốc.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, để bảo đảm sức khỏe cho bản thân và gia đình, các bà nội trợ cần tuân thủ 10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm như sau. 1. Chọn thực phẩm an toàn, chọn thực phẩm tươi, rau quả ăn sống phải được ngâm và rửa kỹ bằng nước sạch, quả nên rửa sạch gọt vỏ trước khi ăn. 2. Nấu chín kỹ thức ăn, nấu chín kỹ hoàn toàn thức ăn là bảo đảm nhiệt độ bên trong khối thực phẩm phải đạt tới trên 70 độ C. 3. Ăn ngay sau khi nấu. Hãy ăn ngay sau khi vừa nấu xong vì để lâu thức ăn càng dễ bị nhiễm vi khuẩn, có hại cho sức khỏe. 4. Bảo quản cẩn thận các thức ăn đã nấu chín. Muốn giữ thức ăn quá 5 tiếng đồng hồ, cần phải giữ nóng liên tục trên 60 độ C hoặc lạnh dưới 10 độ C. Thức ăn cho trẻ nhỏ không nên dùng lại. 5. Nấu lại thức ăn thật kỹ. Các thức ăn chín dùng lại sau 5 tiếng phải được đun kỹ lại. 6. Tránh nhiễm khuẩn chéo giữa thức ăn chín và sống. Thức ăn đó được nấu chín có thể bị nhiễm mầm bệnh do tiếp xúc trực tiếp với thức ăn sống hoặc gián tiếp với các bề mặt bẩn. 7. Rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn. Nếu tay có vết thương, hãy băng kỹ và kín vết thương trước khi chế biến thức ăn. 8. Giữ sạch các bề mặt chế biến thức ăn. Do thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn, bất kỳ bề mặt nào dùng để chế biến thức ăn cũng phải được giữ sạch. Khăn lau bát đĩa cần phải được luộc nước sôi và thay thường xuyên trước khi sử dụng lại. 9. Che đậy thực phẩm để tránh côn trùng và các động vật khác. Che đậy giữ thực phẩm trong hộp kín, chạn, tủ kính, lồng bàn. Đó là cách bảo vệ tốt nhất. Khăn che đậy thức ăn chín phải được giặt sạch lại. 10. Sử dụng nguồn nước sạch an toàn. Nước sạch là nước không màu, không mùi, vị lạ và không chứa mầm bệnh. Đặc biệt cẩn thận với nguồn nước dùng nấu thức ăn cho trẻ nhỏ. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm, các bậc phụ huynh và các bé cần phải dừng ngay việc sử dụng và niêm giữ toàn bộ thức ăn đó lại, kể cả chất nôn, phân, nước tiểu, để xác minh và báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để xử trí kịp thời hoặc đưa người bị ngộ độc đi bệnh viện.
Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này đến đây là hết. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18 ngày 19 tháng 5 năm 2018. thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 82 đến 87%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 82 đến 87%. Thông báo tuyển sinh, nhà thiếu nhi Thái Nguyên tuyển sinh hè 2018 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn, guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. Các môn thể thao, cầu lông, cờ vua, bơi lội, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao. Các môn phái võ, thiếu lâm, karate do. Các bộ môn kỹ năng, tiếng Anh cơ bản, kỹ năng sống, nữ công gia chánh. Các câu lạc bộ sở thích, mỹ thuật, võ thuật, nghệ thuật, nghi lễ. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ 18 tháng 5 năm 2018 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai giảng vào 8 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2018 tại Giáp Băng Non nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của quý khán giả, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã và đang đầu tư sản xuất, phát sóng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn với các khung giờ phát sóng đa dạng, phù hợp trên kênh TN1 HD, phủ sóng qua vệ tinh Vinasat 1, kênh 201 MyTV, truyền hình cáp Việt Nam. Quý khán giả yêu thích âm nhạc Việt Nam có thể đón xem chương trình ca nhạc với những ca khúc trữ tình hay nhất qua sự thể hiện của các ca sĩ nổi tiếng đang được đông đảo khán giả hâm mộ với hai khung giờ chính, 7h30 và 13 giờ hàng ngày. TNTV dành riêng khung giờ 17 giờ hàng ngày. Với các chương trình giải trí như ca nhạc, nghệ thuật, phim hoạt hình đặc sắc cho các em thiếu nhi. Vào khung giờ 20 giờ 15 phút hàng ngày, quý khán giả yêu thích thể thao nhớ đón xem bản tin thể thao để cập nhật các tin tức thể thao đang diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế. Vào 21 giờ thứ Bảy, tuần 1 và tuần 3 hàng tháng là sự xuất hiện của game show Vui khỏe cùng người cao tuổi, để cùng hòa mình vào sân chơi sôi nổi với tinh thần vui khỏe của thế hệ cây cao bóng cả đến từ các đội thi của 9 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh. Vẫn khung giờ 21 giờ thứ Bảy nhưng là tuần 2 và tuần 4 của tháng là thời gian lên sóng của chương trình Thắp sáng ước mơ với nội dung sinh động, hấp dẫn, mang ý nghĩa nhân văn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái sâu rộng trong xã hội. Các khung giờ phim truyện hàng ngày trên TN1 cũng luôn giành được sự quan tâm theo dõi của quý khán giả với 14 lần phát sóng trong ngày. Vào các khung giờ 12 giờ, 13 giờ 45, 17 giờ 15, 21 giờ 50 là thời gian lên sóng của các bộ phim truyện nước ngoài đặc sắc. Các khung giờ 10 giờ 15 và 20 giờ 30 là thời gian của các tập phim truyện Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể lựa chọn thời gian phù hợp để đón xem các bộ phim truyện đặc sắc trên TNTV. Hãy giải trí cùng TNTV mỗi ngày.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.